Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, 8 năm về trước, vùng đất núi Linh Quy Quang Sơ này, thầy đã một mình lặng lẽ chống gậy trúc, tầm cầu chân lý đạo, để rồi khai sơn ra đạo tràng Am Pháp Ứng. Với chí nguyện tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, thầy đã tạo điều kiện nơi ăn chúng ở, xây dựng đạo tràng, để rồi hàng đệ tử chúng con ở khắp mọi miền quy tụ về đây tu học, học đạo với thầy. Suốt mấy năm nay, hàng đệ tử chúng con được nương tựa nơi thầy học đạo. Thầy đã nuôi dưỡng chí nguyện xuất trần của chúng con suốt mấy năm. Chúng con kính nghe lời thầy dạy, xây dựng đạo tràng tự viện không khó, nhưng để xây dựng một tăng tài sau này có thể phụng sự gánh vác cho đạo pháp và làm lợi lạc cho chúng sanh, đó là sự ấp ủ và nội niềm băn khoăn của hàng tiền bối đi trước. Hôm nay chúng con quỳ dưới chân thầy, đem lòng tri ân sâu sắc. Ngày 12 tháng 12 năm Giáp Ngọ, thầy đã thỏa chí nguyện của chúng con để cho chúng con có thể được thế pháp xuất gia, nương nơi ân đức của Hòa Thượng Giới Sư Thượng Minh Hạ Tông Tam Sư Thất Chứng, để cho chúng con có thể đầy đủ điều kiện nhân duyên, phước duyên thù thắng để đăng đàn thọ giới, đứng vào hàng ngũ xuất gia. Hôm nay chúng con một lòng thành kính tưởng niệm sâu sắc tri ân trên Hòa Thượng Giới Sư Thượng Minh Hạ Thông, trân sâu sắc trên thầy. Chúng con một lòng thành kính khát ngưỡng, ngưỡng nguyện trên thầy từ bi ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhụ, để cho chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường học đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, vừa rồi buổi lễ xuất gia, mấy chú ở đây được Hòa Thượng Luật Sư chứng minh và truyền giới đó là một cái duyên lành thù thắng nhiều kiếp khó được. Như thầy đã nói nhiều lần, vì xuất gia không phải là chuyện bình thường. Tại sao mà thầy phải để cái thời gian lâu dài như vậy? Thứ nhất là cái phẩm chất, cái chất lượng của người xuất gia bây giờ bị sa sút rất là nhiều. Vì xuất gia dễ quá, thọ giới dễ quá, cho nên á, cái sự xuất gia thọ giới đó người ta xem thường. Cái thứ hai á, mình có một cái thời gian dài để mà rèn luyện, để thử thách, coi cái ý chí của mình có kiên định hay không. Cái thứ ba là mình có nhiều thời gian để mà đẽo gọt những cái tập khí, những cái thói đời của mình. Bởi vì khi xuất gia thọ giới rồi đó thì Phật tử người ta sẽ kêu bằng thầy. À, mình có khi mình nghe kêu riết rồi mình tưởng là mình thầy thiệt. Cho nên cái sự đẽo gọt đào tạo đó mài dũa rất là khó. Chính vì vậy mà cái thời gian tập sự lâu đó là cái lợi lạc cho mình. Điểm thứ tư nữa đó, ở đây á, cái hoàn cảnh của chúng ta nó hơi đặc biệt so với những chỗ khác. Nên chú cũng đã hiểu cái điều đó. Một cái điều thứ năm sâu xa hơn nữa là thầy muốn á, cho mấy chú á, sau này trở thành rường cột. Cho nên có cái sự đào tạo, giáo dục, hướng dẫn nghiêm khắc hơn những chỗ khác. Đó là những cái lý do. À, cái sự xuất gia nó trễ, lâu hơn những chỗ khác. Cái điểm hôm nay thầy muốn nhấn mạnh á, xuất gia không phải chuyện bình thường, là chuyện phi thường. Xuất thế gian sự là cái việc vượt ra khỏi thế gian. Cho nên từ nay về sau mình phải nhận thức rõ mình là người xuất gia, luôn luôn phải nhớ kỹ. Ngày nào cũng phải hỏi tại sao mình xuất gia, tại sao mình xuất gia, ngày nào cũng phải đặt câu hỏi đó. Xuất gia để làm gì? Mình xuất gia để làm gì? Đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba là xuất gia như thế nào mới đúng? Cái đời sống của người xuất gia mình phải sống như thế nào mới đúng? Đó là ba câu hỏi rất là quan trọng. Nguyên nhân của sự xuất gia, mục đích của sự xuất gia, và xuất gia như thế nào mới là chân chánh. Ba câu hỏi mỗi ngày mình phải quán chiếu, mình phải nghiền ngẫm ba câu hỏi đó. Mình á, đối với người xuất gia, mình phải tìm cái khó ở trong cái dễ, cái phức tạp ở trong cái đơn giản. Cái trắc trở ở trong cái bình ổn. Chứ mình đừng có đi tìm cái dễ ở trong cái khó. Tại sao? Nếu mình đi tìm cái dễ, sau này mình sẽ gặp với họ, mình không biết đường giải quyết. Nếu mình đi tìm cái đơn giản, sau này mình gặp cái phức tạp thì mình không biết làm thế nào. Nếu mình tìm con đường dễ đi, mình mong muốn được con đường dễ đi, khi mình gặp con đường khó đi, lúc đó mình đi không được. Chỗ này rất là quan trọng. Ở trong cái dễ, mình phải thấy ra cái khó ở trong đó. Ở trong cái đơn giản, mình phải nhìn ra được cái chỗ phức tạp. Thì sau này á, mình tìm cái khó, sau này mình được cái dễ. Mà mình tìm cái dễ, sau này mình gặp cái khó. Mình thấy được cái phức tạp, sau này mình đi đến đâu, cái phức tạp cỡ nào mình cũng đơn giản. Hãy để ý cái này rất quan trọng. Về phần tu, phần học, phần làm việc đều như vậy hết. Chẳng hạn như giờ mình làm việc đi, mình đi làm việc, mình cứ kiếm cái chuyện dễ để mình làm, thì sau này nó gặp chuyện khó mình làm không được. Mình học đạo cũng vậy, mình vô mình lựa cái nào cho nó dễ ở á, mình học. Đừng có học mấy cái khó quá, tôi không học, tôi kiếm cái dễ tôi học. Mai mốt mình gặp cái khó, mình không biết đường, không có chỗ đặt tay đặt chân. Mình tu cũng vậy nữa, mình thấy cái nào ai nói dễ 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 là mình ô cái này dễ, tôi gì chừng mới dễ. Mai mốt cái tâm mình mà gặp cái nghịch cảnh trắc trở lớn lao, lúc đó mình không lấy cái gì ra mình giải quyết được hết. Cho nên tìm dễ thì nó gặp khó, tìm khó cuối cùng mới được cái dễ. Để ý cái đó mà học. Tại sao thầy phải lập ra, soạn ra cái hệ thống giáo dục Phật giáo? Mà thầy không chọn ra cái nào để cho đơn giản, thiệt đơn giản đi, cần gì phải đi qua cho nhiều chỉ cỡ vậy. Đó là thầy lấy cái khó, sau này mấy chú sẽ thấy nó dễ. Tại sao mình không chọn cái am thất nào ta cất sẵn ở dưới đất bằng hay trong vườn nào thiếu gì đó? Mình phải đi cái chỗ khó khổ hiểm trở cao xa. Ngày xưa thầy đi con đường khó đi, bây giờ mấy chú mới có con đường dễ đi. Nói dễ là nói dễ trên cái mặt hình thức, nhưng mà cũng phải cần có tinh tấn nỗ lực. Thành ra đừng có tìm dễ. Cái điểm nữa đây á, mình muốn nói đừng có quan niệm rằng cái sự tu học quá đơn giản. Cái tu học của chúng ta nó có thứ lớp, nó có cấp bậc. Giống như cái bậc thang của mình lên quán chiếu đường đó, 32 nấc thang. Hãy bước từ bậc lên. Anh ra cái sự tu học của xuất gia mình á, Cái điều đầu tiên á thì nhắc nhở đó, như mấy chú mới vừa thọ giới đó, giới luật là quan trọng nhất. Tỳ ni tạng trụ Phật pháp thế thế thường tồn, giới luật nghiêm trì tầm lâm thời thời hưng thạnh. Tỳ ni là tỳ ni sẽ ghi qua nghi cảnh sách của mình đó, bốn hướng luật. Nó là nói gọn, nói rộng ra là luật tạng. Tỳ ni tạng trụ tức là giới luật còn, Phật pháp thế thế thường tồn là Phật pháp còn hoài ở trên thế gian này. Giới luật nghiêm trì tầm lâm thời thời hưng thạnh, mình giữ giới luật cho nghiêm thì tầm lâm tự diện Phật giáo của mình sẽ được hưng thạnh. Tại sao thầy luôn luôn nhắc mấy chú cái thời khóa tu học, đó là cái nội quy, đó là cái thanh quy. Tại sao nhắc cái giờ ăn cơm, thậm chí buổi chiều cũng phải yên lặng, đó là thanh quy, đó là nội quy. Tại sao cái giờ nghe pháp, cái giờ tu tập luôn luôn phải đặt lên hàng đầu, đó là thanh quy, nội quy, tùng lâm mới hưng thạnh. Mình bước vào một cái công ty á, mà công ty đó là cái chỗ người ta buôn bán về máy vi tính, mà mình vô mình không có thấy máy vi tính gì hết á, mình thấy ổi mận cốc xài để ngổ ngang trong đó hết. Rồi á mít cái gì thì vô mình, giờ mình tưởng đâu cái chỗ đó là cái tiệm bán trái cây, cái đâu phải là cái chỗ mà để bán máy vi tính. Nghe mình tới nghe nó đồn ở trên núi tu dữ lắm, chỗ tu lên không thấy tu gì hết, thấy làm này làm kia làm nọ không thì nó cũng giống giống vậy đó, giống như vô cái chỗ người ta bán vi tính mà không thấy vi tính, thấy ổi cốc xài mận chôm chôm nhãn. Bốn quyển luật á, từ đây là phải nghiêng tầm, mỗi ngày phải trì tụng, phải đem ra bàn thảo với nhau, lâu lâu tổ chức pháp đàm những điều gì chưa rõ, chuyên tâm toàn ý vô. Ít nhất là ở trong luật nói mình đã ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nải thính giáo tham thiền, năm hạ về trước là chuyên tinh về học giới luật, hành trì giới luật, năm hạ về sau mới nghe pháp tham thiền. Đó là nói tỳ kheo, huống hồ chi mình chưa phải mình là sa di. Cho nên trong thời gian này á, hôm thầy nhắc đó, rầm rặt trong bốn quyển luật. Đệ tử quy, đạo làm con, đạo làm người, bốn quyển luật. Học quan nghi để vận dụng ra hành trì, chứ không phải học để đối phó, để mai mốt đi thọ giới trả bài. Tụng cái đó, học cái đó, hành cái đó. Mình khó nhớ quá, mình chép ra mấy câu, hay là mình đọc, mình thâu âm vô, đi ra giường nó rễ làm gì đó mở lên nghe, chuyên rồng về bốn quyển luật. Mình học kỹ bốn quyển luật đi, rồi sau này mình mới thấy cái lợi ích của nó, nó mới ra được cái dáng dấp của người xuất gia. Còn nếu mà không có học luật á, vào chợ chùa chục năm, hai chục năm, thậm chí ở tới già đi nữa, nhìn không ra cái tướng của người xuất gia, không biết quan nghi pháp tắc là gì hết, những cái nhỏ nhặt chút xíu cũng không biết. Tại sao vô học tối thượng thừa, họ cao siêu, mà cái dáng dốc người xuất gia không có. Cái đi, cái đứng, cái ngồi không biết người làm gì. Chỗ ta ngồi thì mình đứng, chỗ ta đi thì lúc đó mình ngồi. Tại đâu có biết chỗ nào đâu mà hành trì. Bốn nguyện lực làm nên phẩm cách của người xuất gia. Nguy dung đỉnh đạt, đi đứng nhầm phép, quy nghi thoát tục, từ nơi bốn quyền lực đó mà hình thành. Lợi lạc không những trong một đời này mà dạng kiếp sau thì đến ngày thành Phật. Đừng có xem thường hoài nghi giới luật. Mình không có học kỹ cái đó sau này mình mới thấy hối hận. Cả đời tôi của mình hư. Mình có học quan nghi, nhất cử nhất động của mình đều là mẫu mực mô phạm. Đúng cách, đúng lúc, hợp nghi. Đó là công năng của quan nghi. Đừng có nói người xuất gia tùy theo bây giờ cũng phải học bốn quyền lực. Thành ra mình phải để ý cái đó. Sau cái phần quan nghi với lực đó thì cái điều cần yếu á là đạo nghĩa. Mình nói tình nghĩa là nói là bình thường, nói đạo nghĩa. Đạo là bổn phận, nghĩa là phải sống có tình nghĩa. Người xuất gia không phải là người vô tình, vô nghĩa. Xuất gia là cái người tình nghĩa vĩ đại, bao la. Nãy thầy mới lên thì mở ra cái bài của Hòa Thượng, cố Hòa Thượng Bố Liên, cầm nước mắt không có được. Hòa Thượng sống tình nghĩa như thế nào? Mấy chú nghe Hòa Thượng cái bài thân tặng đại chúng am pháp ấn. Đại chúng vui mừng xuống đón thầy, nào dù nào võng rộn ràng thai, mồ hôi giọt giọt thâm thâm áo, đường dốc cao cao triểu triểu dai. Nghĩa đạo dồi dào không biết mệt, tình người lai láng mãi đông đầy. Nỗi lòng cảm kích chừng vô tận, đạo pháp nguyện cùng nhau dựng xây.
Con vấp ngã, thầy đến bên con, gần bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra, nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm cô, rồi tháng năm nhạt nhòa phai sầu, vì thời gian soi đắng cho con. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rìu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, sáng mai gầy thầy chờ che chúng con. Mưa nắng hay vội, sóng tố trời ơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi
sống ở gian nan, khăn hoàng trên gỗ quen vào màu đất, quen màu đất dơ, quần áo giải xô nhuộm vỏ măng và hưởng cái giải xô nhuộm giải tán nhuộm bằng gió bằng cục làm con gió cũng bị nhuộm. Nổi tiếng thương ta vì cho đất, thương ta có mấy gian gian
mẹ che cho con sắc hơn ngày, rồi một ngày kia vô thường tan hoài. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đường luân hồi còn bình yên hoát xa. Rồi mãi đây trong cuộc đời này, khi con lớn khôn đêm tranh pháp về cha dành chung, ân tình của thầy mãi mãi không quên. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân xưa muôn kiếp khó đáp đền.
Chú thấy hòa thượng tu lên tới bậc đạo hạnh như vậy, mà cái tình nghĩa không có quên, đó là cái tấm gương để cho mình học. Mình lo học Bát Nhã, chân không Bồ Đề Niết Bàn, Phật tánh Đại Bồ Đề Tâm. Mà nhiều khi á, mình sống quên cái tình nghĩa, đó là viễn vông. Rồi hướng nói với chúng ta, nghĩa đạo dồi dào không biết mệt, tình người lai láng mãi đông đầy. Mà hướng nói đại chúng mình sống có tình nghĩa, mà cái nghĩa đạo nghĩa đạo của mình nó dồi dào, cho nên nó không có biết mệt. Còn cái tình người lai láng mãi đông đầy, nó tình nghĩa. Rồi thử nói thì sao? Nỗi lòng cảm kích chừng vô tận, đạo pháp nguyện cùng nhau dựng xây. Đó là cái tấm gương để cho mình học. Mình sống phải có đạo nghĩa, đàn na tính thí, dâng cơm dâng nước dâng tứ sự cúng dường cho mình, mình phải có cái trách nhiệm bổn phận, lo lắng cho người ta khi đến đây, tạo điều kiện cho người ta thuận lợi để tu học. Đối với huynh đệ thấy sư huynh mình cực khổ khó nhọc, mình phải biết đỡ đần, đó là sống có tình có nghĩa. Không được thấy người ta cực khổ vậy rồi mình lánh nặng tìm nhẹ, mỗi người một tay để cùng làm Phật sự, cùng xây dựng đạo tràng. Không làm được chuyện nặng thì làm chuyện vừa, không làm chuyện vừa làm chuyện nhẹ, không làm lao động tay chân được thì làm lao động đầu óc, còn không thì phải chuyên tu ở trong thất, thì phải thật sự tu hành. Đó đối với thầy phải có sự tôn kính, phải có sự biết ơn, luôn luôn nghĩ tới sự biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, đền ơn đối với thầy, đối với tổ, đối với tam bảo. Tại sao mà thầy nhắc mấy chú thầy về phải đi qua chào? Chào thầy đâu có được cái lợi lạc gì đâu. Đó là cái tình, cái nghĩa. Nó thể hiện cái tình, cái nghĩa. Chứ không có gì khác hết á. Không phải riêng bản thân thầy, tất cả các bậc tôn bước lên, những bậc lớn tôn túc, mình phải đắp y hậu ra tới cổng, mình lại dưới chân của các ngài. Đó là mình đang học cái gì? Lễ kính. Tình nghĩa nó cộng với tăng một bước, bước nữa là lễ kính, rất là quan trọng. Tại sao thì đi đến đâu các hòa thượng, các tôn túc đều thương, thậm chí rừng núi gì mà các bậc đại trưởng lão lên đây, thầy đi đến đâu cũng lễ kính bằng sự chân thành. Thầy đi hoằng pháp, đi đâu xa sôi về, mình chỉ cần bước lên nên mình chào cái thôi, nó thể hiện cái gì? Tình nghĩa. Một lời hỏi thăm, rồi tập như vậy quen rồi mới mốt mấy thầy khác cũng vậy, chứ huynh đệ mình cũng vậy. Đó, qua chú Phật tử trước quy y, chú được khen đại chúng. Nhưng bên này đời sống rất là có cái tình người thân thiện, gần gũi, thì mong rằng cái đó mình phải giữ cho bền. Đạo nghĩa, đạo là bổn phận, phải làm cho tròn. Bổn phận là người xuất gia, bổn phận là người học trò đệ tử, bổn phận của mình đối với đàn na tính thí, bổn phận của mình đối với cha mẹ gia đình, bổn phận của mình đối với Phật tổ tam bảo. Ở bên trong mình lo tròn bổn phận, đó là đạo. Bên ngoài mình sống có trước có sau, tôn trọng với nhau, đó là nghĩa. Kính, kính lễ là rất quan trọng. Kính lễ nó giúp cho ba nghiệp của mình thanh tịnh, trang nghiêm, an lạc. Tại sao mình không thanh tịnh, trang nghiêm, an lạc? Tại sao mình không có kính? Là cái khẩu nghiệp nó chiếm rất là lớn. Mình phải cẩn thận giữ gìn cái miệng của mình. Cái điều mà thầy đại kỵ nhất là ở trong chúng, chuyện ở trong chùa không được nói ra ngoài, đó là điều tối kỵ của tùng lâm. Nhiều khi tính làm việc gì trong chùa chưa biết nữa, mà sớm làng sớm biết hết rồi, đâu đâu biết hết rồi. Đó là cái điều cấm vậy. Nhất là mấy chú ở gần thầy là phải để ý cái điều này. Khẩu nghiệp á chiếm 50% sự tu hành. Lúc này mình chỉ nhiếp tâm niệm đạo, vận dụng cái công phu. Không có thời gian để nói chuyện người khác. Thì tự nhiên á, mình sẽ thực hành được lại tính thanh tịnh, an lạc, hòa hợp. Nói chuyện lần hồi là nó sẽ bất hòa. Nhất là nói chuyện tư, chuyện riêng của người khác là tự động hồi là nó bất hòa. Mà không hòa thì nó không có hợp. Mà không hợp thì nó không có thanh tịnh. Mà không có thanh tịnh thì nó không có an lạc. Không an lạc thì nó đưa đến chỗ bất an. Bất an thì nó rối loạn. Rối loạn từ trong ra ngoài. Khi mình nói tâm mình đã động rồi, miệng mình động rồi, người xung quanh cũng động. Cho nên điều này là đại, đại kỵ trong sự tu hành. Ai mà muốn tu hành thành công là phải để ý cái này, nó hàng đầu. Hòa hợp cung kính nó sẽ đi chung với nhau. Định nghĩa chữ tăng mà như nước với sữa hòa hợp. Đức Phật định nghĩa, mình thấy sữa mình để vô nước mình quậy một hồi đó thì không còn phân chia. Người xuất gia mình cũng phải giống vậy. Muốn hòa hợp đừng có cãi. Nó rất là rõ, nhân quả nó rất rõ. Không cãi là nó sẽ được hòa, mà cãi là nó bất hòa. Cho nên phải học cái hành lắng nghe. Ta nói gì mình cứ lắng nghe trước và từ từ tính sau. Đừng có ta nói chưa hết câu là mình cãi. Huynh đệ cũng như vậy, hào hứng đối với thầy à, mà cái tập khí cái thói quen chung hết chứ không phải riêng ai. Hãy mở miệng chưa nói hết là cãi. Thì cái đó nó làm cho sự bất hòa từ người đời cho đến người trong đạo. Để vô tranh. Ngài Tu Bồ Đề có danh hiệu là vô tránh tam muội. Ngài đạt được cái định không có tranh, không có tranh cãi. Tại sao? Ngài quán tất cả pháp là rỗng không, không có tranh cãi. Nêu cao cái dục hòa, hòa kính, nêu cao. Có cái đó mới có cái chất của ngôi chùa, mới có cái lượng của tăng đoàn. Ni, xuất gia bên ni là phải để, càng để ý học cho kỹ bát kính pháp. Không có thể lấy cái tuổi đời để làm tuổi đạo. Phải có cái sự cách biệt giữa tăng và ni. Phải có cái sự tôn kính đối với phía bên tăng. Đúng là ni không được xuất gia. Từ thời Đức Phật mình phải học kỹ bát kính pháp thì mình mới có cả phẩm chất của ni. Không có bát kính pháp là không thành cái bản thể của cái người xuất gia bên ni. Hôm qua Thì đi tới đó để thăm hòa thượng chùa Linh Thắng. Hòa thượng Thượng Toàn Hạ Đức vô đảnh lễ hòa thượng. Cuối cùng trước khi đi ra, hòa thượng đọc hai cái câu ở trong giới kinh, ngài chỉ lên trên đầu cái tấm bảng treo ở trên cao hai câu: nhẫn nhục đệ nhất đạo, vô vi tối thượng pháp. Đó là cái câu ở trong giới kinh, mỗi nửa tháng tụng một lần. Nhẫn nhục đệ nhất đạo, nhẫn nhục là đạo bậc nhất, đạo số 1. Vô vi tối thượng pháp, vô vi là pháp tối thượng. Hai cái câu đó, nếu nói đủ là 4 câu. Nhẫn nhục là đạo thứ nhất, pháp vô vi là trên. Xuất gia làm não phiền người thì không gọi là sa môn. Đó là 4 câu đủ ở trong giới kinh. Ở đây á, thầy muốn nhấn mạnh á, nhẫn nhục với lại vô vi pháp. Người xuất gia của mình á, lấy gì làm sức mạnh? Nhẫn nhục là sức mạnh. Nhún nhường, nhường nhịn, khiêm hạ, lấy đó làm sức mạnh. Khác với cái sức mạnh của người thế gian. Tại sao là nhẫn nhục đệ nhất đạo, là đạo vững nhất? Nhẫn chịu đựng. Nhà mình đây nè, buổi sáng là lạnh lẽo vậy, ta sợ ta trong nhà ta trùm mền á, mình đi ra mình ngồi ngoài trời như vậy nè, đầu trọc không có tóc, không có đội nón len, mình chịu lạnh được, chịu cái lạnh đó, đó là nhẫn, chịu đựng. Chứ nhẫn có nghĩa là chịu đựng. Người ta thức khuya, người ta ngủ tới sáng bé, mà mình thức khuya dậy sớm để mình tụng niệm, mình ngồi quán chiếu, đó là mình chịu đựng. Cái tuổi trẻ nè, xe giọt dù dù, ăn chơi này nọ kia vui vẻ ngoài đời, mình leo lên trên núi không có gì hết, mình ráng chịu đựng được, cái đó là nhẫn. Thì chẳng những vậy mà còn bị thầy rầy la nhắc nhở mà mình chịu đựng được, đó là nhẫn, đó là sức mạnh của người tu. Người không tu chịu không được, sức mạnh người tu mới có. Người ta ăn đủ thứ món này thịt kia, đủ thứ đồ ngon hết. Mình ăn cơm, rau, tàu hũ, dưa leo, nước tương vậy, vẫn chịu được, đó là nhẫn, sức mạnh của người tu. Ta ngồi 5 phút không nhúc nhích là chịu không được, mình ngồi 1 tiếng em ru, đó là sức mạnh của người tu. Ta lên núi ta ở 2-3 ngày chịu không được, mình ở đây 5 năm, 7 năm, đó là sức mạnh của người tu. Ta thấy những cái đẹp ta ham muốn, ta chạy đuổi theo kiếm tìm, mình á dần dần tâm mình lại, mình không có chạy đuổi theo, nhịn sắc nhịn dục, đó là sức mạnh của người tu. Một cái sự việc mình muốn nổi nóng lên động cự, mình nhớ cái sự hòa hợp cung kính thanh tịnh tu hành không cự dằn lại được, đó là sức mạnh của người tu. Nhẫn nhục đệ nhất đạo, nhẫn nhục là đạo bậc nhất, sức mạnh lớn nhất của người tu. Vô vi tối thượng pháp. Vô vi là pháp tối thượng ở trên thế gian và xuất thế gian. Người nào là giải thích cho những cái người kia nghe về lợi ích công đức cư sĩ xuất gia, thì lúc đó cư sĩ gì mà tới đó không có bằng lòng mà quở. Ngài nào là mới xuất gia là pháp vô vi, ngài đừng có nói lợi ích với công đức. Pháp vô vi là pháp gì? Vô vi là không làm gì hết. Không làm gì hết đó, là pháp vô vi. Mà pháp đó là tối thượng. Tại sao không làm gì hết mà là tối thượng? Vì ở không chơi gì ngon lành rồi hả? Tất cả những cái mà làm trên hình tướng này là đều là sanh diệt pháp. Đều là nằm ở trong cái phạm vi của vô thường, của bại hoại, cuối cùng sẽ trở về không. Cái pháp vô vi ở đây á, thầy nói mấy cấp độ để nó chú dễ thấy. Như mình chiến đấu ở trong nội tâm của mình á, không có hình tướng, không ai thấy gì. Giống như mình ngồi một mình bây giờ ngồi đó, bây giờ ngồi tĩnh tọa đó, không làm gì hết á, mà giờ đó là cái giờ mình đang á thực hành cái pháp vô vi, nhìn thấy đâu có làm gì đâu, mà bên trong chiến đấu hàng phục, đó là pháp vô vi, ngoài nhìn không thấy. Mà mình xây lên cái chùa, ta nhìn ta thấy, ta chụp hình này kia nọ, chứ còn mình chiến đấu trong nội tâm mình hàng phục phiền não, ai chụp hình, ai thấy gì trong đó đâu. Có đó pháp vô vi, nói gần để dễ hiểu. Mỗi một cái tâm niệm của mình nhìn cho thấu nó, xuyên suốt được nó, vượt qua được nó, thấy rõ được cái bản chất của nó, không bị nó tác động, không bị nó sai sử, đó là pháp vô vi tối thượng pháp nha. Mỗi giây mỗi phút mình quán chiếu sanh diệt của năm uẩn, biến hoại của tứ đại, vô thường khổ không vô ngã của các pháp, không có gì vững chắc, không có gì bền lâu hết, tất cả là ảo mộng. Cái đó là vô vi pháp tối thượng. Xuất gia là để đạt được cái pháp đó, cho nên cái pháp đó không nói lợi ích, không có cái lợi nào có thể nói được cái soi cái đó. Cái đó nó vượt lên trên cả lợi ích. Còn công đức thì cũng nói là tạm thời thôi, cái đó cũng không phải công đức, nó không có cái từ gì diễn tả nổi. Thì mà đạt được cái trí huệ vô ngã, thấu rõ các pháp như quyển, không có cái gì trên thế gian này so sánh được hết, cho nên gọi là tối thượng pháp. Đạt được cái đó rồi là hạnh phúc vĩnh cửu, lợi lạc muôn rồi, tối thượng pháp, pháp tối thượng. Cho nên á, mình làm việc phải để ý cái vô vi pháp. Làm việc tức là hữu vi, có nấu nướng, có khiêng vác, có xây dựng, có dàn dựng, ha, có vận chuyển này kia nọ, cái đó là pháp hữu vi. Mà trong cái pháp hữu vi đó mình tu được cái pháp vô vi, thì trong cái hữu vi của mình nó có cái vô vi. Còn nếu không mình làm, mình chỉ thấy vật liệu, vật tư, chỉ thấy tòa máy quay phim, máy chụp hình, chỉ thấy tàu hũ, dưa leo, bếp, đồ nước, lửa, thì cái đó là mình tu trong cái pháp hữu vi sanh diệt. Và tu trong hữu vi đó thì chạm tới là nó phiền não, mệt rồi nó quạo, nhiều việc rồi nó loạn, trong người cái nó rối. Tu trong cái pháp vô vi, ngay chỗ hữu vi mà thấy được vô vi. Cho nên làm tất cả mà không làm hết. Dạ thôi, không làm gì hết mà cần chuyện gì cũng làm được hết. Cái đó mới là tu cái pháp vô vi. Làm không có dính mắt, không dính mắt mà làm được hết, làm được hết mà không có dính gì hết. Cho nên người xuất gia mình là hướng tới cái đó, vô vi, vô vi tối thượng pháp, là cái pháp vô vi tối thượng đó. Nhắm cái chỗ đó hướng tới thì á, mình tu á mới đạt tới cái chỗ cái tuệ giác giải thoát. Còn bằng không á, dầu cho mình có ra công ngồi thiền bao nhiêu tiếng, niệm Phật bao nhiêu câu, tụng kinh bao nhiêu bộ, trì bao nhiêu chú, làm bao nhiêu việc đi nữa, mà cũng lẫn quẩn ở trong cái hữu vi. Việc tới mình cũng phiền não như thường, rối loạn hết. Xuất gia là pháp vô vi, pháp vô vi là tối thượng. Đã tu được như vậy rồi, sau này mới đền đáp cái ân đức của Tam Bảo, Phật Tổ của Thầy, cha mẹ, ông bà của mình, đàn na tính thí, cho muôn loài chúng sanh lợi lạc. Xuất gia như vậy là đáng kính, xuất gia như vậy là đáng trọng, xuất gia như vậy là đáng tôn, xuất gia như vậy là đáng cúng dường, đáng đảnh lễ ở dưới chân. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ